Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ gồm có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ ca ngợi, tôn vinh Chúa. Tiếp theo đó là phần học Kinh Thánh ngày Chủ nhật. Sau đó là tiết mục Theo Chúa Giêsu. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi tôn thờ Chúa qua thánh ca và lời Kinh Thánh. Xin đọc lời Chúa trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 9. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
Còn vua thánh trên trời, tình yêu ấy không hề phai. Đức nhiên từ thương xót có dư dật luôn. Giờ tôi đi tới nơi nào, đường sông tố hay hiểm nguy, cánh tay ngài dẫn đưa an toàn nào xa. Yêu Giêsu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao. Trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, mừng nghe Chúa kêu gọi tôi. lên thiên đàng sống bên ngôi ngài vinh quang. Làm con vua thánh trên trời, lòng tin hứa ngôn ngàn xưa, chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà cha, là trong nước thánh trên trời. Ngày vui ấy không còn lâu, khi cuộc đời khó khăn dương chân tân trụ. Tôi yêu Giê-xu muôn đời, tôi thuộc về vua chí cao, trong tay Chúa tôi không còn đi bơ vơ. Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, mừng nghe Chúa kêu gọi tôi lên thiên đàng sống bên ngôi ngài vinh quang.
Thưa quý thính giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đại Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ qua một chủ đề mới, đó là ân sủng. Ân điển hay ân sủng của Đức Chúa Trời là một trong những chủ đề quan trọng nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nhưng cũng có thể nói, đây là một trong những chủ đề ít được thông lãm hơn cả. Theo định nghĩa, thì người tin Chúa Giê-xu là người tin ân sủng. Hầu như ai cũng thuộc câu Kinh Thánh của Sứ đồ Phao-lô nói về ân sủng hay ân điển, đó là Ê-phê-sô chương 2, câu 8, câu 9. Và ấy là nhờ ân sủng hay ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Bài thánh ca Ân sủng diệu kỳ, tức là Amazing Grace, của tác giả John Newton vẫn được coi là bài hát được yêu thích nhất tại Mỹ từ nhiều năm nay. Nhưng vì sao ân điển hay ân sủng lại là chủ đề ít được thông lãm hơn cả? Khi chúng ta nghĩ về ân điển hay ân sủng, chúng ta dường như luôn liên tưởng đến việc được cứu bởi ân sủng. Đó là lý do mà khúc Kinh Thánh Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 ai cũng quen thuộc. Sách báo Cơ Đốc khi bàn về ân sủng dường như cũng nghiêng hẳn về khía cạnh cứu rỗi. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta không những nhờ ân sủng mà được cứu, nhưng còn sống bằng ân sủng mỗi ngày nữa. Đây là khía cạnh quan trọng của ân sủng mà dường như người tin Chúa ít am hiểu và không ứng dụng. Người ta nhận thấy rằng đa số người tín đồ có khuynh hướng đặt căn bản của mối tương giao của mình với Chúa trên cách thức mình đối đãi với Chúa hơn là trên ân sủng của Chúa. Chúng ta nghĩ rằng nếu chúng ta đối xử tốt với Chúa, tốt đây là theo ý nghĩ của mình, thì mong rằng Chúa sẽ ban nhiều phước cho. Nếu chúng ta không cư xử tốt với Chúa, thì không trông mong gì Chúa thương. Theo lối sống như thế, thực sự là chúng ta đang sống bằng các việc làm của mình, chứ không nhờ ân sủng của Chúa. Nghĩa là chúng ta được cứu bởi ân sủng, nhưng sống bằng việc làm hay cư xử tốt đối với Chúa. Nhiều khi chúng ta còn tự thách thức mình hay khuyến khích người khác cố gắng hơn nữa trong cách sống như thế đối với Chúa. Chúng ta dường như tin rằng thành công trong cuộc đời tin Chúa, thành công đây là theo định nghĩa của chúng ta, gồm có những việc làm như dấn thân, kỷ luật, sốt sắng với sự giúp sức của Chúa trong các tiến trình đó. Chúng ta công nhận như Sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 10 rằng: "Nhưng tôi nay là người thể nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời, nhưng lại hành động theo phương thức của loài người, đó là cho rằng trời giúp kẻ nào tự giúp mình." Một lối suy nghĩ hoàn toàn do con người nghĩ ra, không theo Kinh Thánh. Nhận thức rằng mối quan hệ mỗi ngày của tôi đối với Chúa hoàn toàn do công đức của Chúa Giê-xu, chứ không phải do cách thức cư xử của tôi đối với Chúa, là điều mỗi chúng ta phải làm và như thế sẽ kinh nghiệm được sự tự do và niềm vui trong Chúa. Nhưng ngay cả điều này cũng không phải kinh nghiệm một lần nào đó, mà phải xác nhận lại mỗi ngày. Đây chính là nội dung của loạt bài nghiên cứu về ân điển hay ân sủng này. Ân điển là từ dùng trong bản dịch Kinh Thánh truyền thống. Kể từ đây chúng tôi sẽ dùng từ ân sủng cho thích hợp hơn. Chúng ta bắt đầu với định nghĩa ân sủng là gì? Trong thương mại gần đây, từ phá sản được sử dụng rất nhiều. Và nhiều người trên thế giới thật sự trắng tay vì tất cả tiền bạc đều mất hết. Nói đến phá sản là người ta liên tưởng đến thất bại, không thể thanh toán các món nợ và tài chính suy sụp. Hậu quả là xấu hổ và đau thương. Nhưng trong lĩnh vực tâm linh, khi dùng từ phá sản còn mang nhiều ý nghĩa khác nữa. Khi nói rằng một người nào đó phá sản tâm linh, thì có nghĩa là người ấy lâm vào tình trạng tệ hại nhất của một đời người. Có lẽ bạn ngạc nhiên khi tôi nói rằng bạn đang bị phá sản. Đây không phải là về tài chính hay giá trị đạo đức của bạn. Không, bạn vẫn đứng vững như núi Thái Sơn và là người có giá trị trong xã hội, nhưng bạn vẫn bị phá sản. Thật ra bạn và tôi cũng như bất cứ ai trong đời đều bị phá sản về tâm linh cả. Ngoại trừ Chúa Giê-xu ra, tất cả mọi người từng sinh ra trong đời, dù tình trạng tôn giáo hay đạo đức của người ấy ra sao, đều bị phá sản. Hãy nghe lời tuyên bố về tình trạng phá sản tâm linh này qua lời của sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 3 câu 10 đến câu 12, như có chép rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Sứ đồ Phao-lô nhìn vào nhân loại và nói rằng không có một người nào thánh thiện, không ai tìm đến Đức Chúa Trời, không ai làm điều thiện lành. Đó chính là tình trạng phá sản tâm linh tệ hại nhất. Thường thì trong thương mại, khi một công ty gặp nạn phá sản, người ta vẫn còn những ngân quỹ dự phòng hay tài sản có thể bán đi để trang trải nợ nần. Nhưng trong tình trạng phá sản tâm linh của chúng ta không có gì để chữa chạy cả. Vì sách tiên tri Ê-sai chương 64 câu 6 ghi rằng chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế. Mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chúng ta lâm vào tình trạng tâm linh băng hoại. Chúng ta mắc một món nợ không thể nào thanh toán được và cũng không có gì để đổi trả cả. Thế rồi chúng ta nghe nói sự cứu rỗi là một món quà Chúa ban cho, hoàn toàn do ân sủng và đức tin, không do việc công đức hay việc thiện lành nào, để không ai dám tự phụ khoe khoang gì cả. Chúng ta bằng lòng từ bỏ những cái gọi là thánh thiện riêng của mình và hết lòng tin nơi Chúa Giê-xu để được cứu. Việc làm ấy thực sự là chúng ta khai phá sản về tâm linh. Nhưng chúng ta khai phá sản theo loại nào? Trong tài chính có hai loại khai phá sản. Một là phá sản tạm thời, tức là loại mà công ty có thể sau một thời gian phục hồi lại. Hai là phá sản vĩnh viễn, đó là tình trạng kiệt quệ, không hy vọng phục hồi. Đa số người tin Chúa đều muốn khai phá sản tạm thời. Chúng ta đều tin Chúa Giê-xu để được cứu. Chúng ta đều biết rằng dù gắng sức đến đâu cũng không thể nào vào được nước trời. Nhưng nghĩ rằng các nỗ lực của mình cũng giúp hưởng phước hạnh từ nơi Chúa. Sau khi tin Chúa, chúng ta chấm dứt mọi hình thức tội ác, bắt đầu đi nhà thờ, dâng tiền và có thể tham gia vào một tổ học kinh thánh. Chúng ta thấy nhiều thay đổi tốt trong lối sống và cảm thấy thỏa lòng về chính mình. Lúc ấy chúng ta như trỗi dậy từ tình trạng phá sản và trả nợ dần để khôi phục. Thế rồi bỗng một hôm chúng ta sa ngã, trở về phạm tội như xưa, không sống được như khi tin Chúa nữa. Lý do là vì chúng ta nghĩ rằng mình đã tự lập, tự trả nợ để hồi phục. Chúng ta nghĩ rằng hễ mình đối xử tốt đối với Chúa thì Chúa sẽ ban phước. Chúng ta được cứu nhờ ân sủng, nhưng sống bằng lối sống trình diễn của mình đối với Chúa. Chúng ta được khuyên dạy là phải trung tín đi nhà thờ, giữ giờ tĩnh nguyện với Chúa, học kinh thánh, cầu nguyện, học thuộc lòng các câu kinh thánh, làm chứng về Chúa cho hàng xóm, dâng tiền cho việc truyền giáo. Tất cả các việc này đều là hoạt động quan trọng của người tin Chúa. Nhưng có người vẫn nghĩ rằng nên tham gia vào các việc như thế để Chúa vui lòng, nếu không Chúa sẽ không ban phước cho. Một trong những bí quyết trong niềm tin của chúng ta là Chúa Giê-xu đã đền trả tất cả. Ngài không những trả cho việc tha thứ tội cho mỗi chúng ta và điều kiện cho chúng ta vào nước Chúa, Ngài còn trả giá cả cho những phước hạnh và những câu trả lời cầu nguyện của chúng ta nữa. Nghĩa là Chúa Giê-xu đã mua tất cả bằng chính máu của Ngài đổ ra trên thập tự. Và chúng ta không cần phải làm gì cả. Đây là điều bí mật vì mọi người sợ nói ra sự thật là chúng ta không cần làm gì cả. Và không nên nghĩ là mình cần phải làm việc này hay việc kia cho Chúa bằng lòng. Mọi việc cần làm, Chúa Giê-xu đã làm xong hết rồi. Chúng ta vẫn sợ rằng nếu thật sự như thế thì mình sẽ thiếu bổn phận làm tín đồ của Chúa. Và mình vẫn còn sống trong tình trạng phá sản về tâm linh. Chúng ta do ơn sủng được vào nước Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta tự trả bằng công đức biểu diễn của mình để được vào đó hay sao? Chúng ta khai phá sản tạm thời. Và bây giờ chúng ta muốn lấy những nghĩa cử để sống với Chúa thay vì chỉ nhờ ân sủng mà thôi. Kinh nghiệm của người tin Chúa được miêu tả bằng 3 giai đoạn rõ rệt, đó là được xưng công chính, thánh hóa và tôn vinh. Được xưng công chính tức là được kể là công chính vô tội trước mặt Đức Chúa Trời nhờ tin Chúa Giê-xu. Đó là một việc xảy ra trong một thời điểm khi đời sống chúng ta được Chúa cứu. Đó là kinh nghiệm miêu tả trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Thánh hóa là tình trạng tăng trưởng cho giống như Chúa Giê-xu. Đây là một tiến trình bao gồm toàn thể cuộc đời chúng ta, nghĩa là từ cứu chuộc cho đến tôn vinh. Tôn vinh xảy ra vào lúc chúng ta từ giã cõi đời này để về với Chúa. Dĩ nhiên là sự tôn vinh cuối cùng hoàn toàn thực hiện khi chúng ta sống lại từ cõi chết. Tất cả những ai tin Chúa đều đồng ý rằng việc được xưng công chính là do ân sủng nhờ vào đức tin đặt nơi Chúa Giê-xu, cũng như sự tôn vinh cũng chỉ do ân sủng mà được. Chúa Giê-xu đã trả giá cho việc tha thứ tội, tức là xưng công chính, nhưng còn trả giá cả cho sự sống vĩnh hằng, tức là sự tôn vinh nữa. Nhưng thánh hóa, tức là kinh nghiệm giữa xưng công chính và tôn vinh, là một chuyện khác. Đời sống người tin Chúa dường như được duy trì bởi sự phối hợp giữa ân sủng của Chúa Giê-xu và cuộc sống đạo cá nhân. Nhưng việc nghiên cứu về ân sủng qua Kinh Thánh cho thấy rằng cả 3 giai đoạn từ được xưng công chính, được thánh hóa, cho đến được tôn vinh, đều hoàn toàn nhờ ân sủng mà thực hiện. Chúng ta nhờ ân sủng được đưa vào nước trời. Chúng ta được ân sủng thánh hóa, chúng ta nhờ ân sủng được hưởng phúc lành. Chúng ta được kêu gọi phục vụ và được ban khả năng phục vụ cũng là nhờ ân sủng. Chúng ta nhận được sức mạnh và năng lực để chịu được thử thách là nhờ ân sủng. Và sau cùng, chúng ta được tôn vinh là nhờ ân sủng. Như thế toàn bộ đời sống người tin Chúa đều đặt dưới sự quản nhiệm của ân sủng Đức Chúa Trời. Ân sủng là gì? Ân sủng là ân huệ của Đức Chúa Trời ban cho tội nhân, là những kẻ chỉ đáng bị trừng phạt, chứ không xứng đáng nhận. Đó là tình thương của Chúa đối với kẻ không đáng được thương. Đó là việc Chúa trên trời với tay xuống đụng vào những kẻ nổi loạn chống bán Ngài. Ân sủng không chỉ giải thoát chúng ta khỏi bị trừng phạt về tội, cung ứng một số khả năng tâm linh và rồi bỏ mặc chúng ta trưởng thành về tâm linh. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, Đấng đắc hời làm việc lành trong anh em, tức là bằng ân sủng của Ngài, sẽ làm trọn hết, cũng bằng ân sủng của Ngài, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trích thơ Philip chương 1 câu 6. Sứ đồ Phao-lô hỏi chúng ta ngày nay câu hỏi mà người đã đặt ra cho tín hữu Galati ngày xưa rằng: sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Đây là lời trách những người cậy nhờ vào việc chịu lễ cắt bì cho được Chúa cứu ngày xưa, nhưng cũng chính là điều mà người tin Chúa thời nay chú trọng. Sứ đồ Phao-lô giải thích tiếp: tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại giao cho mọi người chịu phép cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thầy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Galati chương 5 câu 2-4. Rồi ông tiếp: nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết về tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trích Ê-phê-sô chương 2, câu 4-7. Trong các câu kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô nói đến công nghiệp của Chúa Giêsu và ân sủng. Lúc nào chúng ta cũng phải nhờ cả hai. Chúng ta nhờ cái chết của Chúa Giêsu mà kinh nghiệm được ân sủng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ rằng cái chết của Chúa Giêsu đã trả xong mọi ân phúc mà chúng ta đang hay sẽ nhận được từ Chúa Cha. Chúng ta hết lòng tin và nhận lãnh mà không cần phải làm một thứ công đức nào. Chúng ta đi nhà thờ, dâng tiền, phục vụ trong các ban ngành là vì hưởng ân sủng và đức nhân từ của Chúa và biết ơn Chúa, chứ không phải làm các nghĩa cử đó cho được Chúa ban ân sủng và thương xót. Chúng ta phục vụ Chúa là vì biết ơn Chúa, chứ không phải để được Chúa bảo vệ và ban cho an bình. Chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin rằng Chúa sẽ đáp lời. Chúng ta từng giải thích rằng Chúa có thể đáp được hay không được, hoặc là có thể. Nhưng thật ra, câu trả lời mà sứ đồ Phao-lô nhận được từ nơi Chúa khi ông gặp khó khăn, có thể là tật bệnh hay là những khó khăn khác thuộc về cõi đời này, thì Chúa đã trả lời cho Phao-lô rằng: ân điển ta đủ cho con rồi. Ân điển đó tức là ân sủng mà mỗi chúng ta đang cần để sống mỗi ngày. Khi bạn đến với Chúa cầu xin Chúa một điều mà thấy Chúa không trả lời, thì nên nhớ rằng Chúa đã trả lời rồi. Câu trả lời đó là ân điển ta đủ cho con rồi, hay là ân sủng ta đủ cho con rồi.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.